Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ, Bổn Sư A Di Đà Từ Phụ Minh Hạnh Túc, các đại chứng minh. Kính thưa thượng tọa trụ trì, cùng với toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong đạo tràng buổi sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đây là lần thứ mấy rồi thầy trò mình có duyên gặp mặt? Đây là lần thứ mấy? Người nào biết thì lần trước có nghe pháp, còn người nào không biết là lần trước không có nghe pháp, phải không? Đây là lần thứ hai, phải không, thầy trò có mặt để rồi chúng ta gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau tất cả những lời mà Đức Phật đã dạy trên cái đoạn đường đi về Phật đó quý Phật tử. Chúng ta không thể nào giống như là cái người mù mà đi trong đêm được, phải không? Người xuất gia giống như các thầy, các sư cô cũng phải học để rồi chúng ta biết cái con đường đi về. Quý Phật tử cũng vậy, hay là người con Phật mặc áo lam, chúng ta cũng phải biết cái địa chỉ, biết cái con đường, biết cái cách thức, phương pháp để mà chúng ta đi về Phật. Con đường đi về Phật có nhiều cái để mà chúng ta phải đi lắm. Tại vì con đường đi về Phật là con đường độc đạo, là con đường chỉ có một mà thôi. Bên cạnh cái cuộc đời của chúng ta đang sống là một cái bùng binh muôn ngàn lối rẽ. Cho nên rồi nếu mà mình không học, mình không biết, quý Phật tử ơi, mình đi lạc đường hoài luôn đó. Phải không? Cư sĩ lạc đường theo cư sĩ, còn tu sĩ lạc đường theo tu sĩ. Người nào cũng có thể lạc đường hết quý Phật tử à. Cho nên ở đây đó, cái chuyện sơ sơ mà quý Phật tử dễ nhầm lẫn và dễ lạc đường nhất. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử ngồi tu, quý Phật tử cũng đi theo con đường của Phật, quý Phật tử cũng niệm danh hiệu của Phật, quý Phật tử cũng quy y Phật, vân vân. Thế nhưng mà thể mà có chuyện gì buồn, con cái nó bệnh, cái bắt đầu là cúng kiến, rồi bắt đầu là giái của quyền đừng quở con của con là đi lạc đường rồi. Thấy không? Có lạc đường không? Cửu quyền nào mà quở con cháu, phải không? Cửu quyền là gì? Nói cho đủ nghĩa là cửu quyền thất tổ. Cửu quyền nam cửu, nam thất nữ cửu. Cho nên cửu quyền là tất cả những người quá cố của bên ngoại, còn thất tổ là những người quá cố của bên nội. Cho nên cửu quyền thất tổ có nghĩa là nội ngoại tương đồng, phải không? Là những ông bà của mình, những người xa xưa, chẳng lẽ rồi ông bà bên nội, ông bà bên ngoại đi quở con quở cháu phải không, rồi làm cho con cháu nó bệnh, hoặc là làm cho con cháu làm ăn hỏng lên gì hết. Cho nên nó người nào mà cứ đổ thừa cho cửu quyền, hoặc là đi coi bói cô thầy bà này kia đó, nói cửu quyền quở mà tin đó, tức là lạc đường rồi, phải không? Mình làm cho cái áo màu lam của mình đó nó vướng bụi rồi, làm cho áo màu lam của mình nó không còn trong sạch tinh khiết nữa đó quý Phật tử. Trong đạo tràng của chúng ta ai thường đi coi bói lạc đường nhiều lắm đó, phải không? Dạ con không có thường đi coi đâu, lâu lâu con mới coi một lần, phải không? Mà đi lâu lâu coi một lần là lạc đường rồi quý Phật tử à. Đừng có coi bói gì hết đó. Cho nên không phải là mình không tin, người con của Phật phải có niềm tin, mà mình tin có gốc có rễ, mình tin có lai lịch, mình tin đâu là có đó, mình biết xác thực thì mình tin, gọi là chánh tín. Còn mình không biết ai, không biết tên gì, không biết bà đó ở đâu, không biết cậu đó ở đâu, không biết cô đó ở đâu, mà mình tin, tin một cách mù quáng, gọi là mê tín. Cho nên đạo tràng của chúng ta là có ai thờ tổ cô không? Không có biết tổ cô tên gì, bà đó ở đâu, phải không? Bà già bao nhiêu tuổi cũng không biết luôn, nghe thầy bói nó bị tổ cô vỡ về mần con gà cúng lia lịa hết, thấy không? Rồi cái hỏng hết bệnh, cái bắt đầu lại nó không phải đâu, lộn rồi, không phải tổ cô vỡ mà lãnh cô vỡ. Rồi bắt đầu cái cũng không biết bà lãnh cô này ở đâu, tên gì, ở xứ nào luôn nữa. Rồi lãnh cô vỡ cúng hoài cũng hỏng hết bệnh, cái nó cửu quyền vỡ, thấy không? Rồi xong xuôi cái cửu quyền vỡ cũng hỏng hết bệnh nữa, cái thầy bói nó coi chừng vong nó dựa, thấy không? Quý Phật tử có tin là có vong dựa không? Thật sự ra trong cái nhà của mình, thân của mình là nhà, tâm của mình là người chủ nhà. Quý Phật tử mình có nhà, mình có số nhà, mình có địa chỉ, mình có hộ khẩu, mình có đứng tên là chủ hộ, thì có ai vô mà giành cái nhà mình được không? Đâu có ai vô giành đâu. Vậy đó mà nói rằng là vong dựa vô cái thân này, làm sao dựa được? Cái vong này không có hộ khẩu, vong này không có được, nó không có cấp phép đó quý Phật tử à. Làm gì mà nó chiếm được căn nhà của người ta, phải không? Cho nên thân mình là căn nhà, tâm mình là người chủ nhà, đã có hộ khẩu, đã được cấp phép ở đây rồi, thành ra không có dòng nào dựa mình hết. Chỉ con cái là tâm của mình bị bệnh thôi. Con người của mình đó, trong cái não của mình nó có cái vùng sâu của vỏ não, trong cái vùng sâu đó nó ghi lại quá khứ của mình, rồi cái bề ngoài của vỏ não nó ghi lại cái hiện tại của mình, phải không? Và tương lai sau này của mình. Cho nên có nhiều người bị bệnh đó, giật mình cái bắt đầu ví dụ té đi rồi bất tỉnh, cái vết thương nó bị chấn động vào vùng sâu của vỏ não, tự nhiên họ tỉnh dậy xong họ nhớ chuyện quá khứ của họ không? Hiểu không? Quá khứ của họ tức là họ tự nhiên họ thấy họ trẻ lại, rồi họ nói chuyện nhí nha nhí nhóc gì đó giống như con nít, cái mình nói dông con nít dựa. Hoặc là quá khứ của họ tự nhiên nó già đi, nói cái tiếng đàn ông tiếng già, cái nói bà này là nữ sao mà âm thanh của bà tự nhiên già. Quá khứ của bà ấy đã có một lần làm kiếp đàn ông, quá khứ của bà ấy có một lần làm con nít, nó nằm ở trong quá khứ, nó tác động vào trong đó tự nhiên, rồi bây giờ mình ngồi dậy cái mình nói những cái chuyện quá khứ, mình nhớ cái chuyện quá khứ không à. Không có cái dòng nào dựa đâu nghe quý Phật tử, mà chỉ có bị tác động vào tâm, cho nên rồi cái tâm của mình nó sực tỉnh, nó nhớ lại thôi, chuyện quá khứ, chuyện năm xưa vậy đó. Có một cái bà cụ đó năm nay cũng 90 tuổi rồi, nhưng mà điều cái quá khứ của hiện tại thôi, thầy chưa nói quá khứ của kiếp vừa rồi. Tức là hồi năm 18 tuổi, bà cụ được người ta mời đi đóng phim, một cái vai phụ thôi, tức là ngồi ở trong một cái công viên nhà của mình thôi. Tức là một cô gái này sống trong cái biệt thự, trong biệt thự có một cái công viên nho nhỏ vậy đó. Cái vai bảo rằng cô gái buổi tối ra đó làm bộ giống như là đi xem qua buổi tối, thì lúc bấy giờ có một cái bọn ác nó đến nó bắt cóc cô gái này. Lúc bấy giờ có một siêu nhân xuất hiện và giải cứu cho cô gái. Chỉ có đóng phim bao nhiêu thôi. Nhưng mà cô gái này từ năm 18 tuổi lại thầm thương cái chàng mà thanh niên đóng vai siêu nhân. Cho nên rồi bắt đầu cỡ cứ nuôi ám ảnh trong tâm hoài, nó nhét ở trong cái bộ nhớ của cổ. Nhưng mà lúc mà còn trẻ thì không sao hết. Sau một cơn tai nạn xe cộ thì bật dậy hết tất cả các quá khứ của kiếp hiện tại. Bà cụ già rồi, cái tự nhiên đêm nào bà cũng ra cái sân vườn của bà ngồi để bà chờ siêu nhân lại, thấy không? Người ta cứ nói là bà cụ này bị ai dựa, rồi nửa đêm cứ ra đây ngồi hoài. Rồi bà nói lẩm cẩm, tại vì cái người mà cùng thời với bà đó thì mới biết thôi, còn con nít nó mới lớn nó đâu có biết bà này ngày xưa có đóng phim lần nào đâu. mà bà cứ nói bà đóng phim bà sẽ là mình được siêu nhân cứu, cho nên con cháu nó nói bà ngoại sao bà lỏng quá rồi, ai dựa bà đó, cho nên chứ làm gì mà bà đóng phim, phải không? Nhưng mà quá khứ nó dồn về đó quý Phật tử. Rồi bà cứ ngồi đó bà chờ đợi siêu nhân, chờ đúng giờ cái bà đi vô ngủ, khuya hôm sau ra ngoài đó ngồi chờ đúng giờ cái đi vô ngủ, như thế hoài, thấy không? Như vậy mà nếu cái người nào mà không có sống cái thời của bà thì nói bà bị vong dựa hơn, cái vong nó rủ bà ra đó ngồi xong rồi đi vô ngủ, phải không? Cho nên ở đây không có cái chuyện vong vào dựa hết. Người con của Phật phải đường đường chính chính, phải làm sao chánh tín mới được, chứ đừng có để mình sống trong u tối, sống trong mù mờ mịt mịt như vậy là không được đâu quý Phật tử. Mình bỏ cái công của mình đến đạo tràng, mình ngồi mình tu, mà làm sao tu phải học, và trong học phải có chữ tu ở đó mới được. Tu là gì? Là tắm. Còn học là gì? Cách để cho mình tắm. Ví dụ như bây giờ đó, người ta nói rằng là đi vô chỗ đó tắm đi con. Tắm phải làm sao? Bao nhiêu nước lạnh, bao nhiêu nước nóng mình pha lại, xong rồi mình dùng xà bông nào để tắm gội đầu, xà bông nào để tắm chà mình, phải không? Tắm bao nhiêu phút? Cái đó là phương pháp để chúng ta tắm. Mình phải học cái đó, xong rồi mình đi vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh mình tắm y như vậy thì mới đúng. Thành ra tu hành là gì? Là tắm gội thân tâm của mình. Mình tắm bằng cách nào để cho sạch cái tâm, sạch cái thân của mình đây? Sạch cái tâm của mình thì dễ, sạch cái thân của mình nó hơi khó. Tại vì đó, khi mình tắm gội thân tâm, cái tâm của mình là ý thức, mình tắm cho nó sạch. Con mắt của mình tắm cho nó sạch, lỗ tai của mình tắm cho nó sạch, lỗ mũi của mình tắm cho nó sạch. Kể cả cái miệng của mình là dơ nhất đó quý Phật tử. Người ta nói cái miệng này sạch nhất mà cũng là dơ nhất. Cái miệng này mà nói một câu người ta cười là sạch nhất, nói một câu người ta khóc là dơ nhất. Cho nên cũng phải tắm cái miệng này, tắm cái toàn thân mình, đôi tay này rồi, đôi chân của mình nữa. Đôi chân của mình đi xuống sình không thì cần phải tắm. Đôi chân của mình đi theo dấu chân Phật thì đâu cần gì phải tắm. Đôi tay này có con mắt thiên thủ thiên nhãn thì cần gì phải rửa. Nhưng mà sợ bàn tay lông lá của ma đối với Phật tử à. Cho nên chúng ta cần phải tắm gội thân tâm cho sạch. Mà muốn tắm gội như vậy, chúng ta đến đạo tràng chúng ta phải ngồi lắng nghe. Mình phải học để rồi mình biết cái cách nào để tắm gội, biết cách nào là con đường chánh, biết cách nào là con đường mà nó không ảnh hưởng đến mình và mọi người, phải không? Cho nên á, ở đây thầy không nói rằng là không có thế giới vô hình, có nhưng mà không có dựa đâu quý Phật tử à. Nếu mà thật sự có nhân duyên nhiều lắm thì cái người đó trong cái trong giấc ngủ của con cháu hay là của người thân, người ta chỉ báo cho con cháu biết bây giờ hiện tại bây giờ đó bà ngoại bây giờ đang nằm ở chỗ đó, bà ngoại đang cần cúng cái gì, bà ngoại thiếu cái đó thì được. Thì mình về mình sẽ làm theo y như vậy để mà mình có thể cầu siêu cho người thân của mình, phải không? Cái đó thì được, chứ đừng có nói là vong giữa của quyền quở, cái đó là không có, người nào mà tin là sai. Cho nên ở đây có thế giới hữu hình, có thế giới vô hình. Hữu hình là những người chúng ta đang tồn tại, còn vô hình là gì? Chúng ta trở về quê. Ngày xưa mình cũng từ cái quê cũ vô hình của mình trở qua bên đây, mình làm ăn, mình có thể đi làm đó quý Phật tử. Nhưng mà đi qua thế giới hữu hình rồi, có người làm thiện, có người làm ác, hiểu không? Cũng giống như có người ở trong cõi ta bà của mình vậy đó, phải không? Có người làm thiện là người tu hành nè, phải không? Có người làm ác thì ra ngoài đường đi làm ác, phải không? Chặn đường người ta giật xe làm ác rồi gì nữa, phải không? Cái người nào mà ngồi uống nước trà thôi thì làm thiện, mà ngồi uống rượu uống bia là làm ác rồi, phải không? Cái người mà ngồi tụng kinh như thế này đó là làm thiện, mà ngồi cứ xè hoài tắm tứ sắc là làm ác, phải không? Cho nên qua cái cõi này đó là chúng ta có người làm thiện, có người làm ác đó quý Phật tử. Cho nên rồi đó, cái người làm thiện tích lũy công đức, cái người làm ác tích lũy thất đức, hiểu không? Cho nên trở về quê cũ của mình đó cũng giống như cái người đi làm ăn xa vậy đó. Người mà làm ăn từ thì làm ăn nó lương thiện, nó chân chính, để dành tiền, để dành bạc đi về, phải không? Đem về rồi lo cho bản thân, lo cho gia đình. Còn người làm ác đem gì đi về biết không? Đem mười mấy hai chục cuốn lịch đi về, phải không? Rồi nhà cha mẹ ngóng trông chờ đợi hoài. Cha mẹ nói tao khổ với mày quá, hồi đó mày nằm trong bụng tao, tao cũng chờ đợi mày, phải không? Tao chờ cho mày lọt lòng ra, rồi bắt đầu mày mở mắt vào đời mày khóc, tao chờ đợi mày cho mày lớn lên. Rồi bây giờ mày lớn lên đó, tao chờ đợi mày cho mày thành danh thành người. Bây giờ mày vô trong chổng mày ngồi mày gỡ lịch, tao cũng chờ đợi mày, thấy không? Cho nên làm ác là đem về thất đức, còn làm thiện thì đem về công đức, phải không quý Phật tử? Cho nên bây giờ chúng ta sống ở đây thế giới hữu hình, bên kia là thế giới vô hình. mặc dù mình không thấy nhưng tồn tại song song với chúng ta. Cho nên chúng ta nói không cũng không phải, phải không? Mà chúng ta nói vong dựa cũng không đúng luôn, mà tồn tại hai thế giới vô hình và hữu hình. Vậy thì chúng ta là những người con Phật, chúng ta làm sao để giao cảm giữa hữu hình và vô hình? Mình làm sao để mà mình giao cảm đây quý Phật tử? Mình giao cảm có nghĩa là mình biết cái thế giới hữu hình của mình, thế giới của mình cần gì là thế giới vô hình cũng cần cái đó. Có những cái bên đây thế giới vô hình nó cần mà mình không cần, có ở bên đây mình đang cần mà thế giới vô hình không cần, phải không? Nó có một vài trường hợp thôi. Thí dụ bên đây mình ăn cơm, thế giới vô hình không có ăn cơm, không có ăn cơm, nhưng mà họ muốn sống họ cần phải ăn cái gì. Cho nên chúng ta ở đây là người con Phật phải biết chúng sanh ở cõi vô hình không ăn cơm, họ cần ăn cái gì để mình gửi qua mình cho. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên đề tài hôm nay thầy gửi đến toàn thể đạo tràng được mang tên là hai nẻo âm dương, một đường giao cảm. Có nghĩa là con đường âm, con đường dương nó là hai nẻo quý Phật tử à. Có nghĩa là ở bên đây cõi sống và mình tạm thời gọi đó là phía bên kia của cõi chết đi. Tức là cõi đây là hữu tình, bên kia là cõi vô hình. Cho nên đó, hai nẻo âm dương rõ ràng, bên đây bên kia, nhưng mà một con đường giao cảm thôi quý Phật tử. Cho nên ông bà già xưa của mình hay nói đó là dương gian âm cảnh đồng nhất lý. Có nghĩa là cái lý lẽ ở cõi dương gian, cái lý lẽ ở cõi âm nó giống nhau, cái tình cảm nó cũng giống nhau thôi. Nó chỉ trừ một vài trường hợp, có nghĩa là mình sống trong một gia đình mà chồng suy nghĩ một nơi, vợ suy nghĩ một ngã, con cái suy nghĩ một kiểu khác nữa, thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau bên kia của cửa tử, bên kia của thế giới vô hình. Còn ở bên đây nếu mà chồng đi chùa, vợ đi chùa, con cũng đi chùa, chồng sống trong đạo đức, vợ sống trong đạo đức, con cháu sống trong đạo đức bảo đảm với quý Phật tử, cho dù chồng chết trước, vợ chết trước hay như thế nào đi nữa, vẫn đứng đó mà chờ, chờ vợ mình, chờ con mình, chờ ông bà mình, để rồi sum họp tại bên kia của thế giới vô hình. Sum vầy giống như bên đây thôi, nó chỉ khác con cái là thế giới hữu hình mình đụng qua đụng lại, còn thế giới vô hình đó thì không có đụng được. Cho nên không đụng được nó có một nhược điểm, tức là thí dụ như nó cứ bay hoài, hiểu không quý Phật tử? Gió nghiệp nó thổi là bay, gió nghiệp nó thổi là bay. Nhưng mà nó có một ưu điểm, có nghĩa là gì? Không có nóng, không có lạnh, không có ngứa, không có nặng nề gì cả, không có bệnh tật luôn. Cho nên cái nào nó cũng có ưu điểm, cái nào nó cũng có nhược điểm. Cái mà ở bên thế giới vô hình đó, cố gắng tu làm sao để cho cái thân của mình vững vàng vậy, đừng cho gió nghiệp nó thổi. Có nghĩa là cái người vô hình tu phải làm sao tâm của mình cương trực, tâm của mình kiên định, tâm của mình mạnh mẽ. Để chi vậy? Không bị lung lạc, phải không? Lung lạc có nghĩa là bị nghiêng ngã. Mà bị nghiêng ngã là cái thân của mình nó cứ chấp chơi vơi, nó cứ bay hoài. Cho nên cái cõi vô hình họ chỉ tu, họ làm sao họ nói niệm A-di-đà vô lượng thọ là họ đã kiên định được rồi, nó quý Phật tử à, phải không? Cho nên ở đó mình niệm Phật A-di-đà nhiều chừng nào, A-di-đà vô lượng thọ nhiều chừng nào, thì cái sự kiên định nhiều chừng nấy, niệm nhiều, thì người thân của mình phía bên kia cõi vô hình, nhà nó mạnh, nhà nó cứng, nhà nó vững vàng, nhà nó cao, lâu đài, đình cát, nó cao, nó mạnh, nó không có bao giờ nó bị nghiêng ngã. Còn ở đây mình niệm Phật, mình gửi qua cho cái người thân mình, mà mình niệm tâm của mình, niệm cái kiểu giống như yếu ớt, tâm của mình niệm mà giống như nó trả nợ. Người ta kêu gán vô niệm cho má đi, cũng gán ngồi niệm mà niệm giống như là, tại vì chỉ hai niệm, mình gán mình ngồi mình niệm vậy, chứ thiệt tình ra mình không có muốn một chút nào hết. Niệm Phật cái kiểu đó giống như mình gửi qua tất cả những câu A-di-đà, nó lủng lẳng lắm quý Phật tử à. Cho nên ông bà của mình ở bên đó không cần ăn, nhưng mà chỉ cần câu A-di-đà, phải không? Mình niệm nhiều, nhà cửa nó vững vàng, nó to, nó lớn, nó vững vàng. Mình niệm ít, nhà nó yếu ớt, nó siêu vẹo. Mình niệm ít nữa, không có căn nhà nào ở hết, thì ông bà của mình bồng bế nhau, dẫn dắt nhau để mà đi ở ngoài đường, giống như là tạm trú tạm vấn, tạm trú tạm vắng ở đầu cây ngọn cỏ. Cho nên quý Phật tử thấy có nhiều cái quan hồn không có nhà cửa ở, cứ ở lang thang vất vưởng vậy thôi, chui vô trong cái bi đông sống nè, chui vô trong cái lục lạc để sống nè, chui vô trong hốc đá để sống nè. Quý Phật tử ơi, tội nghiệp dữ lắm. Giống như bây giờ mình ở bên đây, mình không nhà không cửa, mình đi ngủ ở ngoài đường ngoài chợ vậy đó, tội dữ lắm luôn. Ở bên đó đâu phải rằng là thế giới hữu hình của mình như bên đây đâu. Thí dụ như bây giờ mình thấy một người nghèo nằm ở đó, thì lương tâm của con người có đôi khi mình còn cho được chén cơm, cho được cái áo, cho được chiếc chiếu, phải không quý Phật tử? Nhưng mà thế giới vô hình không có điều đó. Cô dư được một chén cơm cô cho, mà người này thiếu phúc ăn cũng không được. Bà Thanh Đề đó quý Phật tử thấy không? Một Kiền Liên xin chén cơm của Phật, đó là chén cơm. Cái phước của ông Phật đem xuống là chén cơm, nhưng mà cái mà bà Thanh Đề không có phúc bóc vô thành lửa. Thấy ghê không? Cho nên ở thế giới vô hình nó không giống như bên đây. Mình cho một người nghèo một chén cơm, thấy không? Mình no mình ăn được hai chén, người ta nghèo bất quá thì người ta ăn một chén thôi, nhưng mà vẫn là cơm. Còn thế giới vô hình tuyệt đối không có điều đó. Anh có phúc thì anh mới thấy đó là cơm, anh không có phúc anh thấy nó là lửa. Thế giới vô hình nó kẹt có một điều đó đó quý Phật tử. Cho nên rồi đó, mình dọn lên bàn thờ đó, mình cúng đó, mình mần 5-7 con gà, mình đâm mấy con heo, hay là mình cắt cổ mấy con vịt gì đó không biết, nhưng mà không có phúc không hưởng được. Cho nên mình dọn mâm cao cổ đầy, cuối cùng ông bà cứ ngồi khóc thôi: chàng ơi, con ăn cái này không có được, phải không? Tụi nó làm mà tụi nó nhậu tụi nó ăn không, mà bây giờ tụi nó nói tụi nó cúng cho con, thấy không? Rồi cái nợ đó ông bà của mình, người thân của mình gánh vác hết, chịu hết đó quý Phật tử. Trong khi mình ở trên đây mình ngon miệng, mình sung sướng, mình cười hả hê, mình nhậu, mời bạn bè hàng xóm để cho người ta biết tôi là đứa con có hiếu, tôi mần heo mần gà mần vịt nhiều lắm, tôi cúng má tôi cúng ba tôi để cho mình có cái danh là chữ hiếu. Nhưng mà mình không hiểu được, mình chưa giao cảm được cái thế giới vô hình họ đau khổ cỡ nào, thấy không? Ăn đâu có được đâu quý Phật tử. Cho nên ở đây chúng ta cần phải làm sao gửi cho thế giới vô hình bằng sự đồng cảm của mình, phải không? Mình ở đây đó, mình niệm A Di Đà Phật thì tâm của mình được no. Thế giới vô hình họ chỉ ăn bằng tâm thôi nha quý Phật tử. Cái thân họ đâu có đâu mà ăn. Cái thân họ không có bao tử, không có ruột, không có gan. Thân đó là thân trung ấm mà mình tạm gọi là linh hồn. Cho nên đâu có gửi con vịt con gà xuống đó mà nhai được đâu. Cho nên họ ăn bằng tâm. Giống như bây giờ mình ăn cơm để no cái thân, nhưng mà mình niệm Phật để cái tâm của mình được an lạc, hiểu không? A Di Đà giúp cho cái tâm của mình được no đó quý Phật tử. Vậy thì thế giới vô hình họ dùng cái tâm để họ ăn thôi. Mình không cho A Di Đà, giống như người ở dưới đó không có làm lành, không có lánh dữ, không có niệm Phật, cho nên tâm của họ đói. Mà tâm của họ đói thì họ lại mệt mỏi, tâm của họ đói thì họ dắt da dắt dưỡng, tâm của họ đói thì họ sống trong kiếp ngạ quỷ. Phải không? Đói quá thành ngạ quỷ thôi chứ gì nữa. Bà Thanh Đề bà đói quá đi, bà mới thành ngạ quỷ. Chỉ nhờ cái khi đứa con Một Kiền Liên đi về, nhờ chúng tăng chú nguyện dùng A Di Đà niệm danh hiệu thiệt là lớn, bà Thanh Đề niệm được, nhận được, cảm được câu A Di Đà, bà Thanh Đề mới trút bỏ cái thế giới của ngạ quỷ mà sanh lên cõi trời, phải không? Còn ở đây mà chúng ta cứ mẹ của mình đối cái câu A Di Đà dữ lắm, người thân của mình đang đối câu A Di Đà dữ lắm, mà hai nẻo âm dương một đường giao cảm, mà mình không có giao cảm được hai nẻo âm dương thì người âm ở đó làm gì mà họ được sung sướng quý Phật tử. Cho nên chúng ta đến đạo tràng, chúng ta tu ở đây đó, thầy nói thật với quý Phật tử, người nào mà tu cho riêng mình đó là tu cho bản ngã, mà tu cho vô ngã có nghĩa là tu vì tất cả chúng sinh, trong đó có người thân mình ở bên kia cõi vô hình nữa quý Phật tử à. Cho nên nó thậm chí có nhiều khi mình ngồi tại đây mình nghe pháp, người thân của mình bên kia thế giới vô hình họ đi không có được, họ lắc la lắc luyển à, tại vì gió nghiệp nó thổi họ hoài. Cho nên họ tìm những cái người thân ngồi trong đạo tràng này nghe pháp, họ nương vào cái thân họ ngồi một chút. Cái thân của mình ngồi yên như thế này thì cái thân trung ấm của người ta nương vào mình để người ta nghe pháp, người ta cũng yên. Mà mình ngồi mình lắc qua lắc lại, mình đổi hướng, mình làm này làm kia thì thân người ta cũng lắc qua lắc lại hoài luôn đó quý Phật tử. Cho nên mình ngồi mà tâm của mình chánh niệm, tâm của mình niệm Phật thì họ ăn từng câu A Di Đà, họ tiếp nhận từ câu A Di Đà của mình, thân thể họ khỏe, tinh thần họ khỏe lắm quý Phật tử. Cho nên ấy mà tâm của họ khỏe rồi thì tâm của họ bình yên, mà tâm bình yên rồi tâm họ có nụ cười thì quý Phật tử ơi, nếu mà mình rót điều như vậy đó, địa ngục ngạ quỷ súc sinh họ giải thoát hết, thấy không? Họ giải thoát lên cõi trời hết luôn đó. Còn đằng này có đôi khi đó mình về đó mình tu thì nhiều, mà mình gửi cho ông bà cha mẹ mình không có bao nhiêu hết. Mình hà tiện lắm, mình không có gửi cho ai hết đó. Mình tu cho mình còn không đủ nữa, mình là mình gửi cho người thân mình, phải không? Không đủ để mình đốt nữa mà, phải không? Tu công đức rất là nhiều mà cái miệng của mình đốt công đức cũng nhiều luôn đó quý Phật tử. cái miệng này vừa niệm Phật và cái miệng này vừa đốt câu niệm Phật của mình luôn. Có không? Có Phật tử nào vừa tu vừa đốt không? Có không? Có hoài luôn đó quý Phật tử. Mình vừa mở miệng ra một lời nói, người ta nở một nụ cười, công đức ở đó. Rồi nói một câu nói, người ta khóc, người ta buồn, người ta bỏ đạo tràng, người ta không tu nữa. Có nghĩa là đốt công đức của mình. Vừa Nam Mô A Di Đà Phật quay qua chửi cháu ngoại mình liền. Ví dụ vừa niệm Phật vừa chửi cháu ngoại, có nghĩa là cái miệng này vừa sạch, cái miệng này vừa dơ, cái miệng này vừa làm công đức, cũng chính cái miệng này đốt công đức. Cho nên cái tội mà khởi lên từ ý, phải nói ví dụ nha, cái tội khởi lên từ ý, tức là cầm cái hột quẹt lên chuẩn bị, từ cái ý đó mới sanh qua cái thân, là cầm cây đuốc có lửa rồi đó, hột quẹt bấm một cái chẹt vô cái đuốc rồi đó. Nhưng mà tới cái miệng chửi người ta là cầm cây đuốc đốt công đức của mình luôn. Cho nên cái cuối cùng mà đốt công đức là cái miệng. Cho nên cái tội mà khởi từ tâm sám hối được, tội tùng tâm khởi tương tâm sám, phải không? Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Cái tội từ tâm khởi lên dùng tâm để sám, phải không? Cái tội của ý sám hối được, còn cái tội của thân với khẩu không sám hối được đâu quý Phật tử ơi. Cho nên đó, mình dùng cái miệng này mình gửi công đức cho ông bà mình, ông bà nhận liền, tâm tâm tương cảm. Dùng cái đầu này, dùng cái miệng này gửi, nhưng mà rồi đó công đức của mình làm rất là nhiều, lấy cái miệng này đốt hết luôn, rồi làm sao có công đức để gửi đây? Quý Phật tử đừng có nghĩ là mỗi ngày mình niệm một sâu chuỗi trường như vậy là mình đã có 108 công đức đâu, phải không? Đâu phải là một sâu chuỗi trường 108 hộ quý Phật tử lần hết một sâu là chúng ta có 108 công đức đâu, phải không? Chưa chắc đâu quý Phật tử à. Mình ngồi đó mà người ta đưa cho mình 108 cái chén, chưa chắc gì trong cái chén đó có cơm, phải không? Cho nên có đôi khi mình niệm Phật mà trong câu Nam Mô A Di Đà Phật của mình không có chất Phật, hiểu không? Thầy nói cho quý Phật tử hiểu rõ thêm, cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mình niệm hàng ngày là cái chén và đôi đũa thôi. Còn mình niệm làm sao mà trong cái câu Nam Mô A Di Đà Phật của mình có cái chất Phật đựng trong chén, hiểu không? Cái chén thì để đựng cơm, còn câu Nam Mô A Di Đà Phật để đựng vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Cho nên có đôi khi chúng ta niệm Phật hoài luôn mà trong câu Nam Mô A Di Đà Phật không có một chút vô lượng quang, thấy không? Vô lượng quang là gì? Tâm thường tỉnh thức. Mình ngồi nghe pháp hoặc mình ngồi niệm Phật mà mình ngủ lên ngủ xuống như vậy thì A Di Đà vô lượng quang có không? Ngủ là gì? Là tắt lửa rồi. Ngủ là gì? Là cúp điện đó quý Phật tử. Con người mà ngồi nghe pháp tỉnh thức có nghĩa là có vô lượng quang, con người còn có điện, hiểu không? Mà ngồi một chút nghe pháp chừng nửa tiếng thôi là A Di Đà con hết pin rồi, phải không? Hết pin không? Người nào mà gục gục là hết pin, người nào buồn ngủ là pin nó bắt đầu gần hết rồi đó. A Di Đà Phật ngày hôm qua con quên sạc, cho nên bây giờ ngồi nghe pháp nửa chừng nó hết pin, phải không? Cho nên con mắt nó mới vừa sáng ở đây là tự nhiên mới có nửa tiếng đồng hồ con mắt con nó sụp xuống từ từ. Con mắt nó sụp xuống là pin nó hết rồi đó quý Phật tử, phải không? Tu kiểu này có A Di Đà vô lượng quang không? A Di là vô lượng quang là đôi mắt sáng và tinh thần mình phải sáng. A Di Đà Phật liên tua hết mà vô lượng quang không có, phải không? Mà vô lượng quang không có, ngồi chánh thân đoan tọa, ngồi như thế này thân hình mình vững vàng như là kim cang vậy đó. Còn ngồi một chút cái là kéo cái chân qua, ngồi một chút kéo cái chân lại, đổ cái chân này rồi bắt đầu vỗ vỗ sau lưng hoài. Ngồi sao mà nó mỏi, cái lưng nó đau, cái cẳng nó tê, cái chân hoài luôn. Ngồi như vậy làm gì có A Di Đà vô lượng thọ đây, phải không? Thọ là vững vàng mà, thọ là ngồi ngay ngắn, thọ là từ đầu chí cuối y như nhau. Mới đầu vô nghe pháp con mắt con cỡ đó, đến cuối bài pháp mắt cũng cỡ đó chứ không có hẹp bề phổ, biết không? Mới vô con mắt nó bự vậy, còn nghe pháp từ từ nó hẹp hẹp xuống vậy. Mà nó hẹp kiểu đó là kể như không có A Di Đà vô lượng thọ rồi. Mà mình nghe pháp không có ánh sáng, mình nghe pháp không có kiên định thì làm gì có A Di Đà vô lượng công đức đây quý Phật tử. Ngồi nhúc nhích hoài làm sao có công đức. Rồi con mắt nó hẹp bề khổ, lỗ tai mình nghe tiếng được tiếng không, con mắt cứ chập chờn cứ nhướng lên nhướng xuống hoài thì làm sao có công đức đây, phải không? Mình nấu cơm mà mình cứ đút lửa vô, mình đút củi vô, mình rút lửa ra, đút lửa vô, rút lửa ra, làm sao nồi cơm nó chín được, phải không? Cho nên như vậy làm sao có công đức đây, mà không có công đức làm sao gửi cho thế giới vô hình đây, làm sao tâm tâm được tương cảm đây, phải không? ông bà cha mẹ mình ở bên kia cũng thông cảm, đứng đợi con của mình. Có một bà cụ nói rằng: tôi đứng đây tôi đợi con của tôi 60 năm rồi, phải không? 60 năm trời đó quý Phật tử. Tôi chết lúc mà nó mới có 10 tuổi thôi, mà bây giờ nó 70 tuổi nó mới quy y. Chờ 60 năm ở bên kia cửa tử, chờ 60 năm để con của mình niệm được một câu A-di-đà. Quý Phật tử thấy không? Cho nên để cho cha mẹ ông bà mình chờ đợi mình 60-70 năm trời bên kia cõi vô hình, tức là vô tình mình đưa ông bà cha mẹ mình trầm luôn, có nghĩa là đi không được, đứng chờ hoài. Thí dụ bây giờ chiếc xe Phật nó đi ngang qua, ai cũng được lên chiếc xe Phật, tới ông bà mình đi lên ấy, bà ơi bà chờ đi, chừng nào con của bà nó gửi cho bà một câu A Di Đà mới đủ cái giấy tờ đi lên, thấy không? Rồi đứng ở bến xe chờ nữa, chiếc xe này đi qua, chiếc xe này đi qua, người này leo lên, người kia leo lên, mà bà cụ đứng chờ con của mình hoài 60 năm trời. Cái bà cụ mà từ 10 tuổi tới năm 70 tuổi bà mới biết đạo, bà mới quy y Tam Bảo, cho nên mẹ của bà phải chờ đợi suốt 60 năm như vậy. Để rồi cái bà cụ năm 70 tuổi, bà cụ là người con đó, mới vô trong đạo tràng niệm được cái câu A Di Đà đầu tiên để mà hồi hướng cho mẹ mình. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta biết ông bà cha mẹ mình chờ đợi mình nhiều lắm đó, nhưng mà có đôi khi sớm lắm, nhưng mà mình gửi không đúng địa chỉ, hiểu không? Mình niệm rồi bắt đầu mình niệm tứ tu, mình niệm được câu A Di Đà vô lượng công đức, mà quý Phật tử lại phung phí nó đi, phải không? Mình niệm mà tâm mình không thanh tịnh, tức là tự mình đổ bỏ rồi. Mình niệm mà tâm mình nó không có mà an lạc, mình niệm mà tâm mình không có phụng sự, mình niệm mà cái tâm của mình nó còn bản ngã dãy đầy, quý Phật tử thấy không? Thành ra rồi mình không hồi hướng cái câu A Di Đà của mình cho ông bà cha mẹ mình được. Cho nên như vậy đó, là quý Phật tử thấy cái mà giao cảm giữa chúng ta và thế giới vô hình đòi hỏi cái tâm của mình phải vững vàng mới được. Tâm của mình có vững vàng, niềm tin của mình có chắc chắn, thì A Di Đà vô lượng thọ mới đến với người thân của mình. A Di Đà vô lượng thọ có thì người thân của mình đương nhiên sẽ có một căn nhà to, phải không? Tâm của mình kiên định chừng nào thì lúc bấy giờ ông bà cha mẹ mình ở bên kia cõi vô hình có một cái căn nhà lớn lắm. Tâm của mình sáng, ông bà cha mẹ của mình mặc ấm và mặc đẹp. Tâm của mình có vô lượng công đức, ông bà cha mẹ mình được no đủ. Cho nên A Di Đà vô lượng quang là người thân của mình đầy đủ áo quần. A Di Đà vô lượng thọ, người thân của mình có nhà có cửa. A Di Đà vô lượng công đức, người thân của mình có cơm trong bụng đó quý Phật tử. Cho nên niệm A Di Đà nhiều, cha mẹ mình ở nhà lớn, áo mặc ấm, ăn được no. Mình niệm A Di Đà ít, căn nhà nhỏ, mặc nó không đủ ấm, ăn nó không đủ no. A Di Đà không có, cha mẹ mình không có nhà cửa ở, cha mẹ mình rách rưới trần trụi ở ngoài đường, rồi lang thang đầu cây ngọn cỏ, đối khác tùm lum hết đó quý Phật tử. Cho nên đó, Đức Phật nói rằng là suốt cả cuộc đời chúng ta làm con không ai báo hiếu được hết là như vậy, phải không? Khi mà mình còn nhỏ đó, cha mẹ nuôi mình rồi, đến khi mình vừa khôn lớn, mình vừa làm ăn có tiền này nọ, có cái sức để mà tự lo cho mình đó, thì bắt đầu con trai nuôi vợ, con gái lo cho chồng, nuôi cho chồng, nuôi con, nuôi vợ, không mà làm gì nuôi tới cha mẹ, phải không? Cho nên rồi khi mà lớn lên rồi mà được làm cha làm mẹ thì thương con, thì quên cha mẹ của mình. Có nhiều đứa con nó dám cầm 50.000 cho con nó đi chơi game, chứ mà mẹ nó xin nó 10.000 ăn tô hủ tiếu, nó tiếc lên tiếc xuống, hiểu không? Cho nên suốt cuộc đời của chúng ta mãi mãi chúng ta không báo hiếu được cho ông bà cha mẹ của mình. Hồi còn nhỏ cha mẹ nuôi thì mình còn nhỏ quá, mình đâu có nuôi được. Tới khi mình bắt đầu mình làm ăn, mình có thể mình nuôi được, thì bắt đầu mình lo cho vợ, lo cho chồng. Cho nên rồi Đức Phật mới nói rằng là có cái cơ hội cuối cùng để cho những người con này báo hiếu. Có nghĩa là cha mẹ ông bà của mình sau khi ra đi rồi 49 ngày, các con ơi tâm tâm tương cảm, hãy cho cha, cho mẹ mình, cho ông bà mình 49 ngày thôi con, 49 ngày công đức thôi. Ông bà cha mẹ mình có thể nuôi mình 40 mấy năm, nhưng mà bây giờ báo hiếu chỉ có 40 mấy ngày thôi đó quý Phật tử. Vậy đó mà có nhiều con nói tôi ai làm, ai niệm Phật thì niệm, tôi niệm không được. Ai ăn chay 49 ngày thì ăn, tôi ăn không có nổi, tôi bận đi làm dữ lắm rồi, thấy không? Cần tiền thì tôi đưa tiền nè, bông hoa trà quả cơm nước gì đó tôi đưa đó, chứ bắt tôi ngồi đây mà tôi ăn chay niệm Phật là tôi không có làm đâu. Cha mẹ đâu có cần bông hoa trà quả, cha mẹ bên kia cõi vô hình đâu có cần mâm cao cổ đầy đâu quý Phật tử. Cho nên cha mẹ bên kia chỉ cần A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức để cha mẹ ông bà mình có được một căn nhà nho nhỏ, có một cái chiếc áo cho đủ ấm, hoặc là có một chén cơm để đủ no thôi. Cha mẹ mình chỉ ăn cơm A Di Đà, mặc áo A Di Đà, ở vào căn nhà của A Di Đà thôi, ngoài ra không ở được cái gì nữa hết. Cho nên trong cái thiền giảng sanh mới in Nam Mô A Di Đà Phật đó quý Phật tử. Tại vì sao in quý Phật tử biết không? Con cháu đâu có đứa nào mà nó dám hy sinh để nó ngồi nó niệm Phật suốt 49 ngày đâu. Đâu có đứa con nào nó dám ăn chay 49 ngày đâu. Cho nên rồi nó lơ là dữ lắm. Cho nên rồi các vị tổ bắt đầu mới in ra cái thiền giảng sanh, ở trong đó có Nam Mô A Di Đà Phật. Để mỗi lần, mỗi một tuần như vậy đó quý Phật tử, 7 lần à, 49 ngày mà chỉ có 7 lần nó gửi tiền thôi. Mà nó mua ví dụ vàng kia cái tiền vàng bạc, nó mua được 50 tờ thì nó niệm được có 50 câu thôi. Nó mua có 10 tờ thì nó niệm có 10 câu thôi. Tại vì mỗi lần nó đốt có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hiểu không? Gửi toàn là bạc lẻ qua cho ông bà bển không, phải không? 49 ngày mình ngồi mình niệm đó, mình niệm mà cái tâm của mình kiên định, niệm mà cái tâm của mình miên mật, tâm của mình liên tục đó, ông bà cha mẹ mới nhận được cái đồng tiền mà để mà có thể sống được ở bên kia. Đằng này gì đâu mà tới từng thớt rồi bắt đầu mua chừng mười mấy hai chục tờ tới tiền vàng bạc đó, mà thậm chí nó ngồi nó đốt nó chưa có bao giờ có một câu A Di Đà. Không phải là nhận cái tiền đó để xài đâu nghe quý Phật tử. Các vị sư ông của mình ngày xưa đó thấy mình không có niệm Phật được, cho nên mới nói rằng là mỗi lần con đốt một tờ này con niệm một câu vậy đó, mà nó cũng không niệm luôn nữa. Không phải là xài cái tiền này đâu, mà xài cái câu A Di Đà gửi qua cái tiền này đó, dùng phương tiện là tại vì các con của mình không có đứa nào dám hy sinh để mà báo hiếu cho cha mẹ mình trong cơ hội cuối cùng hết. Thấy không? Cho nên từ đây trở về sau quý Phật tử ơi, mình phải có những cái mình cảm thông với thế giới vô hình. Không phải chỉ ông bà cha mẹ mình không đâu, thế giới vô hình nhiều lắm. Ở đây chúng ta sống trong thế giới hữu hình, quý Phật tử có thể tổ chức một ngày sinh nhật, quý Phật tử tổ chức là đầy tháng thôi nôi, tổ chức ăn tân gia, hay tổ chức là tôi con tôi có thi đậu, hay là tôi khai trương cái gì đó, quý Phật tử đều có quyền tổ chức những ngày vui hết. Ngày trừ những ngày Tết, phải không? Đó, Tết nguyên đán rồi, ăn sung sướng rồi, ăn luôn cái Tết đoan ngọ nữa, mùng 5 tháng 5 muốn ăn thêm cái nữa, cái bắt đầu chế ra mùng 5 tháng 5 Tết đoan ngọ đồ này kia đã ăn thêm. Rồi xong rồi Tết Trung Thu của mấy đứa nhỏ nó chơi, người lớn cũng ăn nữa. Thấy không? Tết Trung Thu con nít nó chơi nó vui với trăng vậy đó, mà tại vì mùa hè nó nghỉ hè nó chơi trăng vậy, mà người lớn cũng bắt đầu ăn ké với con nít, Tết Trung Thu cũng ăn mừng dữ dằn luôn, thấy không? Cho nên cái thế giới hữu hình của chúng ta có nhiều thứ vui lắm quý Phật tử, còn thế giới vô hình chẳng có một ngày nào vui hết. Quý Phật tử thấy không? Thấy tội nghiệp không? Ở đây quý Phật tử thấy đó, cái ngày mà chúng ta có thể nói rằng là cái thế giới mà vô hình được vui đó là ngày Thanh Minh. Ngày đó là ngày Tết của cõi vô hình, mình tạm gọi là ngày Tết của cõi âm. Vậy đó mà Thanh Minh chúng ta có ai mà gửi được một chút quà gì cho ông bà cha mẹ mình đâu. Thanh Minh là bắt đầu kiếm bánh hổ heo quay đi không, không hiểu làm sao ông bà cha mẹ mình ăn được cái đó đâu. Thôi mình cứ nói đi là tại vì ở xa quá tụi con nấu nướng không được, bây giờ vô nguyên cái nghĩa trang vậy đó, tụi con cúng trước để rồi tụi con ăn khỏi mất công nấu, phải không? Ông bà cha mẹ nào mà ăn bánh hổ, ăn bánh bò heo quay đó, mà tối ngày lần nào Thanh Minh cũng mua cái đó hết. Rồi bắt đầu cắt giấy nghe vuông vuông vậy đó, xanh xanh đỏ đỏ, bắt đầu để đầy mã đầy bồn á. Ông bà cha mẹ đâu cần cái đó đâu, phải không? Cho nên Thanh Minh là gì? Có nghĩa là tâm của mình thanh tịnh, tâm của mình minh mẫn. Cho nên Thanh Minh có nghĩa là ngày Tết của cái người cõi âm, nhưng mà người cõi dương đến đây dùng cái tâm thanh tịnh và cái tâm trong sáng của mình nhất để mà mình gửi, mình cúng cho cái người bên kia, cái cõi vô hình. Cho nên Thanh Minh là cái gì? Là cái thời tiết tốt nhất để cho con người âm và con người dương tâm tâm tương cảm. Trong một năm trời như vậy, chỉ có cái tiết Thanh Minh thôi là con người âm và người dương dễ gặp nhau nhất. Cho nên lúc đó quý Phật tử mà niệm A Di Đà là thế giới vô hình mừng lắm quý Phật tử, phải không? Chỉ có được một ngày đó thôi mà quý Phật tử tất cả chúng ta cứ bỏ qua bỏ qua bỏ qua, không ai để ý đến ngày Thanh Minh hết. Rồi người này đùng cho người kia, nhất là anh em nó đông, nó đùng dữ lắm luôn. Mày đi đi, thấy không? Mày không có tiền, tao gửi tiền cho mày nè, mày về mày làm đi, còn tao bận dữ lắm. Tại sao chúng ta bận mà chúng ta ăn Tết ở đây, chúng ta bạn bè mời cỡ nào chúng ta cũng không bận. Bạn nó cất nhà, nó ăn tân gia, nó mời vẫn đi. Bạn nó đầy tháng con, nó mời cũng đi. Mà tại sao ngày Tết của cha mẹ mình chỉ cần một câu A Di Đà mà mình bận mới lạ chứ, phải không? Cho nên mình chưa có tâm tâm tương cảm, phải không? Hai nẻo âm dương mà chưa được có một đường nào để mà chúng ta gửi được tất cả những tấm tình của mình cho người thân của mình, đừng nói chi đến những cái chúng cô hồn xa lạ, phải không? Cho nên người thân của mình chỉ có cái ngày thanh minh là tâm tâm tương cảm, còn tất cả chúng sinh khác, thầy nói ví dụ như nha, chiến sĩ trận vong đi, những người mà chiến sĩ hy sinh đi, quý Phật tử à, cuộc sống của mình ngồi ở đây, mình đừng bao giờ nói rằng là tôi sống ở đây tôi không nhờ ai hết. Cái điều mà chúng ta nhờ nhất là nhờ những người đã nằm xuống đó quý Phật tử. Trong đất đây nè quý Phật tử ơi, chúng ta đã nhờ nhiều thứ lắm, có mình và có tất cả những người thân của mình, phải không? Xin dừng bước, dõi mắt buồn trên cỏ. Quý Phật tử nhớ, khi mình đang đi đang đi gì đó, mình hãy tự nói với lòng mình, xin dừng bước, dõi mắt buồn trên cỏ, phải không? Một thoáng nhìn thân đó của chúng ta, chỉ cần chúng ta dừng lại và nói là xin một phút dõi mắt buồn trên cỏ, phải không? Vẫn còn đó thân thể của chúng ta. Quý Phật tử thấy không, là trong cỏ này nó vẫn có xương có thịt của mình, huống chi là xương thịt của tất cả người thân mình, người chiến sĩ trận vong đã nằm trong đó. Khi mà họ đã chết rồi thì quý Phật tử ơi, xương thịt của họ đã nối liền đôi bến bờ Nam Bắc. Mình nói ở Việt Nam thôi, hồi xưa miền Bắc miền Nam nó rời rạc với nhau, phải không? Hủy tiếng 17 ngày và đêm, rồi bến dòng sông gì đó nó chia cắt đôi bến bờ, phải không? Cho nên mình nói là người chiến sĩ trận vong nằm xuống, để rồi xương và thịt của họ nối liền đôi bến bờ Nam Bắc. Họ sống trong âm u lắm quý Phật tử à, họ sống không ai cúng kiến đâu, họ chết cũng không có tên nữa, chiến sĩ vô danh, đâu có tên đâu có tuổi, bây giờ không có nấm mồ nào nữa, phải không? Xương thịt còn lang thang chỗ này miếng chỗ kia miếng nữa, rồi làm sao đây? Thậm chí chiếc xe mà nó móc đất mà nó đem lên nó đắp nền cho mình còn có dính một chút xương thịt của những người chiến sĩ trận vong trong đó nữa đó quý Phật tử. Cho nên cái ngày Tết của họ thiệt sự ra chỉ có ngày 22 tháng 7, phải không? 27 tháng 7, phải không? 27 tháng 7 là ngày liệt sĩ đó, phải không? Ngày thương binh liệt sĩ. Cái ngày đó thì nhà nước tạo cho chúng ta có cái ngày đó để chi vậy? Ngày Tết của những cái chiến sĩ trận vong. Cho nên rồi quý Phật tử thấy ngày 27 tháng 7 đó, rồi người ta chỉ là cúng hoặc là người ta tiến hành, người ta làm lễ hành chánh mà thôi, chưa bao giờ gửi gắm một chút gì hết. Dù người ta là chiến sĩ, người ta vẫn là một chúng sinh ở cõi vô hình, người ta vẫn cần phải ăn, cần phải ở, cần phải mặc, khỏi phong quý Phật tử. Cho nên rồi biết bao lâu rồi, người ta chết 30-40 năm rồi, chưa từng ăn, chưa từng có nhà ở, chưa từng có áo mặc đó quý Phật tử à. Cho nên đó, có nhiều chiến sĩ trận vong nói như thế này: chúng tôi đến đây đó, tôi mừng lắm khi mà được cái ngày 27 tháng 7 này, ngày thương binh liệt sĩ, là ngày Tết của chúng tôi đó. Cho nên chúng tôi đến đây, chúng tôi mừng lắm. Chúng tôi thích nhất là tất cả anh chị em, bạn bè, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc của chúng tôi ở cõi sống đó gửi cho chúng tôi được Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi một lần mà chúng tôi nghe được câu A Di Đà Phật, thân của chúng tôi sáng lên một chút, tâm của chúng tôi sáng lên một chút, và chúng tôi thoát đi cái khổ của chúng tôi thêm một chút. Nghĩa là người nào, mình nói là cái linh hồn đi, thân trung ấm đó, khi mà nhận được một câu A Di Đà vào trong, họ bớt khổ liền quý Phật tử. Giả dụ như họ đang lạnh, câu A Di Đà của mình niệm, họ nhận được câu A Di Đà họ ấm lại liền. Họ đang đói mà tự nhiên mình niệm A Di Đà vô tình thôi, họ nhận được câu A Di Đà họ hết đói. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là không phải riêng người thân của mình mà chiến sĩ trận vong họ cũng nhận những câu A Di Đà của mình đó quý Phật tử. Tại vì mình sống ở đây đó thì có đôi khi đó, do cái ý thức hệ của con người, người ta chia ra ở đạo Phật, chia ra đạo Thiên Chúa, họ chia ra cái đạo Hồi hay là đạo Cao Đài vân vân, mỗi một cái đạo là mỗi một cái giáo lý, mỗi một cái mà hướng đi. Nhưng mà thật sự ra đó, cái mà tập trung cao độ nhất, bắt gặp nhau trong một cái đỉnh cao của nó là đạo đức đó quý Phật tử. Cho nên nó đạo Phật cũng đi đến đạo đức, Đức Chúa Giêsu Chúa Trời cũng đi đến đạo đức, phải không? Rồi Thánh A-la cũng đi đến đạo đức, thần Brahma cũng đi đến đạo đức. Đó là đỉnh cao trong cái thế giới đạo đức của con người. Cho nên mình ở đây, người trần tục của mình thì cứ sống bằng bản ngã, rồi cứ phân chia: tôi Phật tử tôi không vô nhà thờ, tôi là con chiên tôi không đi chùa. Ví dụ vậy, là do chính mình thôi.
mình tạo ra những cái bức tường, tạo ra những cái sự ngăn cản mình thôi. Chứ thật sự ra Chúa Giêsu, Đức Thế Tôn, Thánh A-la, Thần Brahma đều gặp nhau trong cái tần số của đạo đức hết đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên đó, những cái người mà hy sinh hoặc là những người chết rồi bên kia cửa tử, họ sở dĩ họ nhận được câu A-di-đà vì sao vậy? Vì câu A-di-đà bên đạo Phật của mình đó là đỉnh cao của đạo đức. Cho nên rồi dông giả người ta nhận được chữ đạo đức đó mà người ta được no, nhận được chữ đạo đức đó mà người ta được ấm, nhận được chữ đạo đức đó mà người ta được được giữ là tứ, được được cái chỗ ở, phải không, được no bụng. Còn ở bên đạo Thiên Chúa cũng vậy, họ nhờ được chỗ mà hy sinh, chỗ phụng sự và hy sinh của Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đứng hy sinh trên thập tự giá là phụng sự và cứu rỗi mà chịu tội thế cho con chiên, phải không? Chữ cái ngang như thế này là gì? Là tình yêu thương của Chúa bên trái bên phải mênh mông lắm quý Phật tử à. Tình yêu của Chúa không có phân biệt ngần mé, còn nhấn thẳng xuống như thế này là tình yêu của Chúa cao và sâu nữa, phải không? Cho nên bên ngang như đường, đường ngang là gì? Là phụng sự. Đường xuống là gì? Là hy sinh. Cho nên ở Đức Chúa Giêsu vẫn có cái tâm phụng sự, vẫn có cái tâm hy sinh, đó chính là tầng số cao của đạo đức ở Đức Chúa Trời Giêsu hay là Đấng Chúa Trời. Còn Thánh A-la cũng vậy. Thánh A-la nói trong kinh Cô-ran như thế này: các con ơi, các con hãy tìm A-la trong từng chiếc lá, các con hãy tìm A-la trong hạt cát, các con hãy tìm A-la trong từng giọt nước. Hiểu không? Có nghĩa là A-la nằm trong tất cả thế giới xung quanh mình, kể cả chúng hữu tình và chúng sanh vô tình luôn nữa. Người nào mà không có coi đạo Hồi, không có coi kinh điển Hồi giáo đó thì nói rằng là đồ Hồi giáo khủng bố của Hồi giáo, giết chóc, sai rồi. Ví dụ như bây giờ mình nói cái người đạo Phật của mình cũng vậy, có Phật tử phá giới vậy, Phật tử cũng đi nhậu vậy, Phật tử cũng quậy vậy, phải không? Chỗ nào cũng có phần tử xấu trong đó hết chứ bộ. Cho nên rồi á, bên Hồi giáo có một số phần tử nó mượn danh Hồi giáo để nó làm những chuyện như vậy. Cho nên chúng ta là người con Phật, chúng ta hãy tìm ngay cái Hồi giáo ở đỉnh cao của đạo đức, Thiên Chúa giáo ở đỉnh cao của đạo đức, Ấn Độ giáo ở đỉnh cao của đạo đức, thì chúng ta sẽ thấy rằng thế giới vô hình họ chỉ cần có đạo đức mà thôi đó quý Phật tử. Cho nên mình giết gà, mình giết trâu, mình giết bò có nghĩa là mình thất đức không? Mình thất đức như vậy thì chúng hữu sinh tình của mình, chúng vô tình của mình nhận không được một cái gì hết đâu quý Phật tử à. Cho nên chúng ta nè, ngồi ở đây cái màu áo tràng lam thiêng liêng của quý Phật tử, màu áo lam ở đây không phải để chúng ta mặc, để cho chúng ta đồng phục hay là để cho chúng ta phân biệt mình là Phật tử hay không phải là con chiên, không phải phân biệt cái điều đó đâu. Màu áo lam của mình chính là màu áo giao cảm. Tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm phải mặc đồ lam? Phải không? Mình nói là bạch y cư sĩ chứ thiệt sự ra áo lam đó quý Phật tử nè, áo của cư sĩ đó. Tại sao Bồ Tát lại mặc cái màu đó? Là tại vì đó mình khi mà Bồ Tát xuất hiện ở trên trời đó, rồi mình ở dưới đây mình nhìn lên thấy Bồ Tát Quan Âm mặc cái áo màu trắng trắng. Tại vì bầu trời nó xanh quá mình thấy trắng trắng như thật sự màu lam đó. Cho nên màu lam là cái màu của Bồ Tát Quan Âm, là màu áo để giao cảm, là màu áo của yêu thương đó quý Phật tử. Cho nên chúng ta mặc áo lam ở đây có nghĩa là Đức Thế Tôn muốn bảo chúng ta nhận cái trọng trách nặng nề màu lam này, nó đi ra ngoài đường được. Hiểu không quý Phật tử? Quý thầy làm sao mặc cái áo vàng này mà đi khơi khơi ở ngoài đường, phải không? Cho nên quý thầy chỉ có nhiệm vụ hoằng pháp mang yêu thương đến trong đạo tràng mà thôi. Còn cái nhiệm vụ thiêng liêng của quý Phật tử, mỗi một con người là một thiên sứ của hòa bình, cho nên màu lam này quý Phật tử phải nhận cái trọng trách nặng nề đem yêu thương đến tất cả hang cùng và ngõ hẻm luôn. Không phải mang yêu thương trong đạo tràng mà quý Phật tử mặc áo lam, quý Phật tử có thể mang yêu thương giữa chốn chợ đời luôn, mang yêu thương trong siêu thị, mang yêu thương trong bùng binh, mang yêu thương trong tất cả mọi nẻo đường trong cuộc sống, phải không? Cho nên nhiệm vụ của quý Phật tử rất là lớn đó. Mặc áo tràng lam là sứ giả của hòa bình, mặc áo tràng lam là thiên sứ của hạnh phúc đó quý Phật tử à. Cho nên chúng ta mặc áo màu lam, chúng ta phải biết giao cảm. Chúng ta muốn giao cảm được thế giới vô hình thì ngay từ bây giờ trong đạo tràng này, đạo tràng chùa Thiên Chánh, quý Phật tử phải tự giao cảm với nhau. Ở trong đạo tràng chúng ta tâm tâm phải thương cảm. Nếu mà chúng ta sống, chúng ta còn có ghét người này, chúng ta không nhận được người kia, chúng ta không có thể mà cảm thông cho người nọ, chúng ta chưa đồng cảm được với tất cả mọi người, tâm của mình không bao giờ thương cảm được. Mà tâm của mình giữa thế giới hữu hình mà mình không có tương cảm với nhau thì làm gì tâm của mình tương cảm với thế giới vô hình được quý Phật tử. Cho nên sống ở đây phải có mình và có thế giới vô hình. Vì sao vậy? Vì nơi đó mai mốt mình sẽ về. Hiểu không? Bây giờ mình dùng cái tâm lực của mình tương cảm đi. Ví dụ ông bà cha mẹ của mình, ở nơi đó mình tương cảm, mình gửi gắm qua bên đó. Cha mẹ của mình có một căn nhà thật lớn, của cải thật nhiều, áo quần nó có đầy đủ hết luôn. Khi mà mình trở về, mình vô tình mình được ông bà cha mẹ mình đón tiếp mình ở bên kia của thế giới vô hình. Quý Phật tử thấy không? Thầy nói ví dụ như bây giờ mình đi ra Hà Nội, mình không có quen với ai hết, mình không có cất nhà cho ai hết, nhưng mà bữa nay mình dám đi rồi đó, mình mừng lắm. Tại vì con gái mình nó căn nhà thiệt là lớn ở đằng ở bên Hà Nội, cho nên mình tự tin và mình đi dữ lắm. Mình đi tới đó mình biết rằng có căn nhà con gái mình không còn sợ nữa. Cũng như thế đó, mình đi mình sẽ sợ hãi nếu bên kia cửa tử thế giới vô hình, người thân của mình chưa có một cái cơ ngơi nào hết, chưa có một cái chỗ để trụ. Người thân của mình còn lang thang dứt dưỡng, mới mốt mình đi qua bên đó mình dứt dưỡng, mình lang thang y hệt như vậy thôi. Cho nên bây giờ quý Phật tử phải làm sao? Hai nẻo âm dương, nhưng mà một đường tương cảm, giao cảm thôi quý Phật tử. Chúng ta phải làm sao đem tất cả những công đức qua Di Đà gửi qua bên đó. Chúng ta phải làm sao cầu siêu bên đó đi để cầu an bên này. Cầu siêu là gì? Làm cho tất cả những nỗi đau nó mất hết. Siêu là nó đi lên. Siêu là tịnh quá đó quý Phật tử à. Siêu là xóa sạch đi, phải không? Cầu siêu không phải để cho người chết, cầu siêu cho mình cũng được vậy. Chúng ta cầu siêu cho những cái nỗi khổ trong tâm mình, cầu siêu cho những cái tâm ích kỷ của mình, cầu siêu cho tâm tham đắm của mình. Mình làm cho tâm tham đắm của mình nó siêu đi, nó xóa sạch đi, nó tịnh quá đi, phải không? Cho nên chư vị tổ sư dùng cái từ đó là người còn sống thì tạm dùng cái từ cầu an, tức là bao nhiêu cái nỗi khổ, bao nhiêu cái xấu nó mất hết nó mới bình an. Còn người chết bao nhiêu cái xấu, cái khổ nó mất hết thì gọi là cầu siêu thôi. Nhưng mà kỳ thực chỉ có một thứ một mà thôi. Cho nên tâm của mình bình an, tâm của mình an lạc, tâm của mình thánh thoát, tâm của mình không chất chứa, tâm của mình mãi mãi mênh mông yêu thương rộng mở, là tâm của mình mang đến cho thế giới vô hình một sự cầu siêu vô lượng vô biên đó quý Phật tử à. Cho nên người nào mà hẹp hòi quá cầu siêu không được đâu. Người nào mà giận người ta để bụng hoài cầu siêu cũng không được luôn, biết không? Mình muốn cầu siêu mình mở cửa ra, mình mở cửa ra người ta mới biết mình cho cái gì người ta mới nhận, phải không? Để ở ngoài bán ở đây cho gạo cho quần áo mà đóng cửa hoài rồi làm sao ai nhận đây, phải không? Trái tim mình cứ đóng cửa hoài thì làm sao A Di Đà của mình, chúng hữu tình nhận được đây, chúng vô tình nhận được đây, làm sao chúng hữu hình nhận được đây, làm sao chúng vô hình nhận được đây quý Phật tử? Cho nên muốn tâm tâm tương cảm, quý Phật tử ơi, trái tim mình mở, phải không? Mình mở ra đi cho chúng sanh người ta đến người ta nhận mới được, cho ông bà, cho người thân của mình phía bên kia cửa tử nhận, cho tất cả chúng vô hình nhận, những người mà chết rồi không được người cúng kiến, không được người giúp đỡ, chúng ta cũng cho luôn nữa, phải không? Ở đây chúng ta dám đem con cá đi phóng sanh, tại sao chúng ta không dám phóng sanh một chúng sinh ở cõi vô hình người ta đang lang thang dứt dưỡng, cho họ một câu A Di Đà đi để họ có chỗ ở, để cho họ có áo mặc, để họ có được chén cơm no, phải không? Cho nên tất cả chúng ta, mình dám đi từ thiện cho chúng hữu tình thì hãy từ thiện cho chúng vô hình luôn quý Phật tử. Chúng vô hình họ cần nhiều hơn, phải không? Ở đây đó ngoài thầy nói đi làm công tác từ thiện cho tất cả những cái người khổ đó, mình không có cho thì có cái đoàn khác cho. Chùa mình không có dịp đi thì cái đoàn khác người ta đã đi trước mình rồi. Còn cái chúng vô hình đó mình không cho, họ không biết tìm ở đâu. Tại vì đó biết bao nhiêu người đi tu ở trong đạo tràng này mà tâm của họ tương cảm được tâm với thế giới vô hình quý Phật tử, phải không? Cho nên ở đây đó chúng ta cố gắng phải giữ gìn cái tâm của mình một chút, để rồi tâm của mình hiểu được thế giới vô hình họ đang cần gì, họ đang muốn gì và họ thiếu thốn những gì, để rồi chúng ta ở đây mang đến cho họ những gì và mang đến cho họ bằng cách nào, và bằng cách nào để mà chúng ta có mà chúng ta cho, phải không? Chứ đừng có nói là con cho đó, con niệm A Di Đà con cho đó, không phải đâu. Mình niệm A Di Đà như thế nào để câu A Di Đà nó có mới được. Chúng ta có một cái mà gọi là cái sơ sót của mình khi mình niệm Nam Mô A Di Đà mình không giữ lại quý Phật tử à. Mình niệm Nam Mô A Di Đà mình bỏ luôn, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình bỏ luôn, phải không? Thậm chí mình ngồi trong đạo tràng mình niệm Phật xong rồi mình bỏ luôn câu A Di Đà. Tại vì sao mình bỏ vậy? Mình không hiểu nó, mình không thấy nó và mình không có trân trọng nó, cho nên mình bỏ nó hoài luôn đó quý Phật tử. Cứ bỏ hoài thôi à. Cái miệng mình gặp nhau là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm vậy đó mà không có miếng nào Phật hết luôn, phải không? Trên đôi môi của mình có A Di Đà Phật mà trong trái tim mình không có Phật A Di Đà. Tức là mình đã bỏ hoài đó quý Phật tử à, cố gắng làm sao phải niệm Phật trên môi mà trái tim của mình có Phật. Lúc bấy giờ con mắt mình cũng niệm Phật, lỗ mũi mình cũng niệm Phật, miệng mình niệm Phật, đã đành lỗ tai mình cũng phải nghe A Di Đà Phật, trong tâm của mình đã niệm, phải không? Đôi tai này làm mọi việc, dở quyển kinh, chân cái bông hay là dắt một bà cụ qua đường đều có câu A Di Đà trong bàn tay hết. Chứ không phải niệm Phật trong đây đâu, phải không? Mà lật từng trang kinh cũng niệm Phật, phải không? Chân một cái bông cũng niệm Phật, về ngồi giặt áo cũng có câu A Di Đà Phật, ngồi tắm xối từng gáo nước xuống cũng A Di Đà Phật, mặc cái áo vô gài từng cái nút cũng biết rằng là A Di Đà Phật nó đi đến đâu, phải không? Như vậy đó thì mình mới nhớ ra câu A Di Đà, mình mới gìn giữ, mình mới cất được câu A Di Đà, mình để dành được câu A Di Đà, rồi sau này mình mới gửi được câu A Di Đà. Còn mình niệm mình dục, mình niệm mình dục hết rồi làm sao mình có mình cho đây quý Phật tử, phải không? Người ta đến xin cái nói chàng ơi chết rồi tôi làm mà tôi bỏ đâu tôi không nhớ nữa, phải không? Rồi làm sao đây? Thật sự ra quý Phật tử niệm Phật mẫu Phật tử không nhớ mình bỏ ở đâu, phải không? Bữa nay ngồi nghe pháp tức là công đức A Di Đà có nè. Mình ngồi nghe pháp mình học, mà mình học tâm của mình tịnh là vô lượng thọ, tâm của mình phấn khởi, tâm của mình hồ hởi, tâm của mình tinh tấn là A Di Đà vô lượng quang. Mà khi hồ hởi, khi phấn khởi, mà khi tâm của mình thanh tịnh thì nó sản sinh ra A Di Đà vô lượng công đức. Đâu cần phải niệm đâu, phải không? Đâu có cần Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi nghe pháp không cần niệm Phật, mà khi niệm Phật thì không nghe pháp, phải không? Quý Phật tử nhớ điều đó, vừa nghe pháp vừa niệm Phật là chúng ta vô tình dùng pháp để triệt hạ pháp đó. A Di Đà mình niệm tức là pháp tu, còn mình ngồi đây là pháp học. Cho nên chúng ta đừng bao giờ đem pháp tu vào trong pháp học thì chúng ta không bao giờ có A Di Đà vô lượng quang được, phải không? Lỗ tai của mình nghe tiếng được tiếng không, ban Nam Mô A Di Đà rồi làm sao lấy cái gì nghe pháp, phải không? Rồi nghe pháp xong làm sao trọn vẹn được câu A Di Đà đây? Cho nên không bao giờ niệm Phật trong khi nghe pháp. Chừng nào mà mình nghe pháp xong rồi mình áp dụng cái bài pháp này vào câu niệm A Di Đà thì mới được. Đừng có lộn xộn trong A Di Đà với bài pháp mình học hết, phải không? Mặc dù học là tu, mặc dù học là tu, tu là học. Mình ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình tu đó, nhưng mà mình phải học. Mình học như thế nào đây? Nam Mô A Di Đà Phật này, con mắt phải niệm nè. Nam Mô A Di Đà Phật, lỗ tai phải niệm nè. Mình niệm Phật, từng bước đi của mình cũng niệm Phật. Ví dụ vậy, đó là vừa tu mà mình đang học. Rồi bây giờ quý Phật tử đang ngồi học mà mình cũng phải tu. Vì sao vậy? Mình thanh tịnh có nghĩa là A Di Đà vô lượng thọ. Mình tỉnh thức là A Di Đà vô lượng quang. Tỉnh thức và vô lượng thọ suốt hành trình từ lúc đầu nghe pháp cho đến buổi cuối cùng của buổi thời thiết pháp, tâm của mình vẫn trước sau như vậy, tức là A Di Đà vô lượng công đức rồi, phải không? Cho nên mình phải làm sao A Di Đà, trong khi mình niệm là Nam Mô Tây Phương, mình niệm Tây Phương A Di Đà Phật. Trong khi mình niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mình niệm Phật trong khi mình đang nghe pháp, tức là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, đối quý Phật tử. Tức là mình ngồi ở đây A Di Đà cũng có trong đạo tràng, phải không? Pháp giới tạng thân có nghĩa là gì? Bên trái bên phải trên dưới lúc nào cũng có Phật A Di Đà, trong hoa cũng có Phật A Di Đà, trong cái nền gạch cũng có Phật A Di Đà, trong không gian này có Phật A Di Đà, trong đạo tràng này có Phật A Di Đà. Mỗi một người bạn đạo của chúng ta là hóa thân của Phật A Di Đà, đó chính là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Cho nên lúc này mình ngồi nghe pháp, mình phải làm sao lắng nghe từng lời dạy của Phật. Lúc bấy giờ là Nam Mô A Di Đà Pháp Giới Tạng Thân rồi đó quý Phật tử, hiểu không? Chứ còn nếu không nữa mà mình cứ lúc nào cũng lần hoài, người ta nói pháp mình cũng ngồi lần, người ta tụng kinh mình không tụng theo ta mình cũng ngồi lần. Chứ vậy không phải đâu. Phóng sanh cũng là A Di Đà, từ thiện cũng là A Di Đà, nghe pháp cũng là A Di Đà, rầm mình xin sám hối cũng là A Di Đà. Nam Mô Phổ Quang Phật là A Di Đà vô lượng quang, phải không? Nam Mô Phổ Minh Phật là A Di Đà vô lượng thọ. Nam Mô Phổ Tịnh Phật là A Di Đà vô lượng công đức, phải không? Vì thanh tịnh nó sinh ra công đức, vì nó minh mẫn nó mới định được, cho nên là vô lượng thọ. Vì có hào quang sáng cho nên nó là vô lượng quang. Cho nên ba danh hiệu buổi đầu mà mình bắt đầu lại đó là A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức rồi.
Và cuối cùng cái thời sám hối học danh của mình là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật nữa rồi, thấy không? Cho nên chúng ta không hiểu rồi chúng ta cứ ngồi đó ta lạ gì đó thì lần hoài không phải đâu. Đức Phật A Di Đà có trong chúng ta từng phút từng giây, quý Phật tử ơi, ăn vô cũng có A Di Đà trong đó nữa đó. người nào ăn cơm là chê món này ngon, chê món này dở, chê món kia ngon, người này ăn cơm mà suy nghĩ chuyện đâu đâu, ăn cơm mà không biết mình đang ăn cơm, tức là ăn cơm không có pháp giới tạm thời này gì đạo Phật.
Phải không? Ăn cơm phải biết mình đang ăn cơm và hiểu rằng tôi đến đây tôi ăn để sống, chứ không phải tôi sống để tôi đi tìm miếng ăn. Cho nên không khen và không chê, hiểu không? Luôn luôn lúc nào tâm niệm cũng nhớ Phật, nhớ Pháp và nhớ Tăng. Như vậy là trong buổi ăn của mình có quá thân của Phật. Cho nên người nào mà nhớ Phật đó, ngồi im lặng cũng nhớ Phật, nằm ngủ cũng nhớ Phật nữa quý Phật tử. Ở đây có nhiều cô đó bắt đầu giận cái chùa Thiên Chánh này xong rồi bắt đầu về quên Phật liền, lên nhắm mắt cái là nhớ cái con nhỏ đó. Nhỏ đó để nó mới chửi mình, hãy nhắm mắt nhớ nhỏ đó chứ không nhớ Phật nữa, phải không? Cho nên mình ngủ mình cũng nhớ Phật mới là pháp giới tạng thân. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Thiên Chánh của chúng ta sống ở trong đây, dỗ rằng hai nẻo âm dương tùy thật, vô hình và hữu hình, nó là hai thế giới mà chúng ta chưa có từng thấy, nhưng mà kỳ thực nó tồn tại song song với chúng ta. Chúng ta là hữu hình, còn chúng sanh bên đây là hữu hình. Ông bà của mình còn sống gọi là ông bà hữu hình, ông bà của mình về quê cũ gọi là ông bà ở cõi vô hình thôi, giống đi về quê thôi, rồi lần lượt tới quận mình cũng về quê như thế thôi à, rồi sẽ gặp nhau thôi. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử muốn gặp nhau để đoàn viên, để đoàn tụ đó, thì ngay từ giờ phút này hãy gửi câu A Di Đà đến cho ông bà của mình đi, phải không? Để rồi chúng ta sau này mới gặp. Mình có thương cha mình, có thương mẹ mình có thương chồng vợ của mình, thương con cái của mình, thì chúng ta hãy gửi tất cả những câu A Di Đà này để tâm tâm của mình được tương cảm với tâm tâm của người ở phía bên kia cửa tử. Thì sau này rồi đó, tới giờ tới phút mình lên xe mình về quê cũ đó, mình mới gặp được quý Phật tử à. Còn nếu không, như trong kinh Địa Tạng nói, dẫu thân như cha với con cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau mà, phải không? Bởi vì không có gửi cái gì cho nhau, không có tương cảm với nhau, không có giao cảm với nhau, tâm tâm nó lìa nhau, thì làm sao mà gặp nhau để mà gọi là biết nhau được, phải không? Trong kinh Địa Tạng của Phật tử đọc đó thì thấy rõ ràng như thế, là chúng ta không bắt gặp được, không giao cảm được, thì dù cho người thân cũng không bằng lòng chịu khổ thay nhau đâu. Cho nên hôm nay đạo tràng của chúng ta đáng lẽ cái ngày hôm nay là tam thời trợ niệm, phải không? Nhưng mà tại vì đó thượng tọa ở đây nói rằng là đi thỉnh giảng sư, đi thỉnh sám chủ về không có, cho nên đành phải không có tam thời trợ niệm. Tam thời trợ niệm có nghĩa là mình trợ niệm để mình cầu nguyện. Thứ nhất đó là cho thế giới của chúng ta, những người còn sống này nè, được bình yên, được thoát tất cả những cái mà khổ đau của tham sân si. Đó là một. Tam thời trợ niệm để cầu nguyện, thứ nhất đó là cho cái chùa của mình. Cái đạo tràng của chúng ta đang trợ niệm, thời thứ nhất đạo tràng của chúng ta đang trợ niệm bình yên, trên thuận dưới hòa, không có lấn lướt, không có giẫm đạp, không có ba đan xen lẫn nhau, phải không? Nghĩa là tất cả tâm tâm của chúng ta bắt gặp nhau, hài hòa với nhau, đó là tam thời thứ nhất. Thứ hai nữa là cầu cho tất cả chúng sinh trên thế giới này, họ gặp nhau trong tình yêu thương, trong thế giới đại đồng, trong sự hòa bình hạnh phúc. Đó là thời thứ hai. Còn thời thứ ba, mình cầu nguyện cho thế giới hữu hình mãi mãi gặp nhau trong thế giới, trong thế giới hữu hình mình gặp được thế giới vô hình, hiểu không quý Phật tử? Giữa chúng ta và thế giới vô hình đó mãi mãi tương cảm với nhau, giao cảm với nhau, giống như bây giờ mình nói mình cầu siêu vậy đó. Cho nên thầy nói cho anh hơi văn qua vậy chứ, tam thời này thứ nhất là cầu nguyện chùa của mình bình yên, thứ hai cầu an cho người còn sống, thứ ba cầu siêu cho người đã chết. Đó là tam thời trợ niệm đó quý Phật tử. Nhưng mà hôm nay mình không có tam thời trợ niệm, nhưng mà thầy cũng muốn nói đến cái chuyện mà âm dương hai nẻo, để cho chúng ta có những cái tâm linh như thế nào đó, để mà mình giao cảm giữa mình và những người đã chết, những người đã khuất, những người đã về quê cũ, nhiều người thân của mình mà. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy rằng chúng ta cần phải làm sao ngay từ giờ phút này, câu A-di-đà của mình phải biết cất, câu A-di-đà của mình biết trân trọng, câu A-di-đà của mình biết tích lũy, để rồi chúng ta mới có thể đầy đủ cái năng lực của mình, trái tim của mình gửi từng cái công đức của A-di-đà qua cho thế giới vô hình, để xây dựng thế giới vô hình cũng là một thế giới bình yên nữa quý Phật tử. Thế giới bên đó lộn xộn lắm, thế giới bên đó nó khắc nghiệt lắm, thế giới bên đó mưa và lửa nó tồn tại song song, thế giới bên đó cái màu của nó không sáng, màu của nó không tối, mãi mãi nó cứ mờ mờ khó chịu vô cùng. Cho nên cái người nào mà từ thế giới hữu hình mà bước sang thế giới vô hình, cái điều ban đầu họ bỡ ngỡ, họ sợ hãi và họ khủng hoảng tinh thần nhiều lắm. Cho nên chúng ta gửi câu A Di Đà qua, chính là chúng ta đã gửi A Di Đà vô lượng thọ. Giống như cái bà đó không dám qua lộ, sợ xe, mà có một người đứng vịn tay cho bà đi qua, tâm bà hết sợ. Cho nên khi mà ông bà của mình đang sống trong một cái thế giới vô hình đó quý Phật tử, sợ lắm luôn, run dữ lắm luôn, tại vì xa lạ mà. Cho nên khi mà có một người con, một đứa cháu gửi câu A Di Đà qua bên đó bằng cái niềm tin vô lượng thọ, giống như vịn trên tay của cái người thân của mình, người ta bớt sợ và người ta sẽ vững vàng niềm tin để đi vào trong cái thế giới vô hình. Quý Phật tử hiểu không? Còn mình gửi một câu A Di Đà mà tâm của mình đầy đủ sự sáng suốt, giống như người thân của mình đi trong cái thế giới vô hình mù mù mịt mịt, nhưng mà nhờ A Di Đà vô lượng quang cho nên người ta thấy đường, người ta đi, người ta biết ông Phật đứng ở chỗ này, phải không? Cho nên bây giờ do cõi vô hình người ta có ánh sáng rồi, người ta vững vàng rồi, có người nếm tay được rồi, nhưng mà người ta đói bụng. Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta cần phải gửi A Di Đà có vô lượng công đức ở trong đó để cho người thân của mình khỏe, người thân của mình được no, để mà vượt qua cây cầu không có tay vịn, hiểu không? Ở thế giới vô hình có cây cầu không tay vịn ghê dữ lắm luôn. Cây cầu đó nếu mà trên con đường tu của mình cũng phải qua cây cầu đó, mà không tu cũng qua cây cầu đó. Quý Phật tử thấy không? Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh cũng qua cây cầu không tai vịn. Cây cầu đó không ai vịn hết đó. Mà lý trí thì nó qua được, mà tình cảm nó qua không được. Lý trí là cái đầu đi qua được, tình cảm là nguyên thân của chúng ta đi không có được đâu quý Phật tử, phải không? Cho nên cái thế giới của mình vẫn đi qua cây cầu không tai vịn, còn thế giới vô hình vẫn đi qua cây cầu không tai vịn. Mà ở trong địa ngục ký nó nói là cầu nại hà, hiểu không? Không có tai vịn đâu. Cho nên mình niệm Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ, mình gửi một sợi dây từ đây căng qua bên kia cho người thân của mình niếm vào trong cái sợi dây làm tai vịn. Mình gửi A Di Đà vô lượng quang, vừa vịn mà vừa cầm cây đuốc soi đường để đi, hiểu không quý Phật tử? Cho nên thầy mong rằng buổi nói chuyện hôm nay tuy rằng nó ít, nhưng mà quý Phật tử chúng ta mở rộng trái tim của mình thêm một chút nữa, hãy mở rộng yêu thương của mình một chút nữa cho tất cả chúng sinh ở cõi hữu hình và tất cả chúng sinh ở cõi vô hình. Mặc dù nó không thấy, mặc dù chúng ta chưa cảm nhận được, nhưng mà nó tồn tại song song bên cạnh chúng ta. Thầy mong rằng đạo tràng của mình hãy gửi tất cả những cái niềm tin chân thật nhất, vì niềm tin là cha mẹ sanh ra vô lượng công đức. Cho nên niềm tin sanh ra Phật. Mà quý Phật tử hãy đến đạo tràng bằng một niềm tin, hãy đến đạo tràng bằng cái lòng yêu thương chân thành nhất của mình. Có yêu thương và có tha thứ, có phụng sự phải có hy sinh. Vì phụng sự cho chúng sinh tức là cúng dường cho chư Phật. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta mở rộng trái tim của Phật, để rồi chúng ta hãy hóa giải hết mọi cái vấn đề mà chướng duyên của tất cả đường trần này. Mình hóa giải những chướng duyên của đường trần, làm cho đường trần này thông suốt. Đường trần này có thông suốt thì con đường giữa hữu tình và vô tình mới mãi mãi thông suốt. Giống như chúng ta có một đường dây để liên lạc, hãy gửi câu A Di Đà đến cho vô lượng chúng sinh ở cõi vô hình. Bởi vì vô lượng chúng sinh đang cần và đang chờ tất cả những cái tấm chân tình của chúng ta đó, những người con Phật mặc áo tràng lam. Một lần nữa thì cầu nguyện chư Phật mười phương luôn gia hộ cho đạo tràng chùa Thiên Chánh của chúng ta mãi mãi thiên chánh, mãi mãi sống trong cái hạnh phúc, sống trong chánh pháp của chư Phật, mãi mãi được chư Phật gia hộ, và trái tim của quý Phật tử mãi mãi được rộng mở. Và cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho quý Phật tử niềm tin luôn tinh tấn, rồi quý Phật tử luôn luôn lúc nào bồ đề tâm cũng mãi mãi kiên định, để quý Phật tử có thể rằng là vận dụng hết tất cả suối nguồn yêu thương của mình để trải mãi từ cõi hữu tình cho đến cõi vô tình, trải mãi từ cõi hữu hình đến tận cõi vô hình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính được các bạch thượng tọa giảng sư, thật là một phúc duyên vô cùng to lớn. Đúng như là thượng tọa chia sẻ, chúng tôi muốn phát nguyện tổ chức tam thời hệ niệm tại chùa Thiên Chánh, nhưng vì chưa có đầy đủ nhân duyên, trong tâm nguyện là muốn tổ chức ngày 16, 17, 18 tháng này, nhưng mà cuối cùng nhân duyên nó đã chưa đến. Và có lẽ là tâm muốn chia sẻ hôm nay của thượng tọa về âm dương làm cho Phật tử có những cái khúc mắc trong lòng và được giải tỏa hết trong ngày hôm nay. Và chắc chắn trong thời gian tới, hy vọng chùa Thiên Chánh có đầy đủ nhân duyên sẽ được tổ chức một tam thời hệ niệm, như cái lời chia sẻ thông qua đi cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho các hương linh còn đau khổ trong chốn địa ngục, cho hương linh cứu được các tội được hưởng được là công đức và vãng sanh lạc quốc. Những điều chia sẻ thượng tọa sẽ là kim chỉ nam cho quý Phật tử trên đường tu học của mình, và cũng sẽ là khai mở tâm bồ đề, khai mở tâm lòng tự bi của quý Phật tử, không những thế giới hữu hình mà cả kể cả đến thế giới vô hình cho ông bà cha mẹ của chúng ta nữa. Và chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài để lấy sự tri ân của Phật và nguyện cầu nguyện chung chư Phật gia hộ cho đường đoạn được pháp thể viên nan, Phật sự được viên thành, và hy vọng một ngày không xa đạo tràng niệm Phật tại chùa Thiên Chánh sẽ được cung đón từ đoạn như thế này nữa. Phật tử có nghĩ không ạ? Vâng, a mô bổ sư thích ca mâu ni Phật, thành kính cung thỉnh thượng tọa và mời toàn thể đại chúng thời thân để hồi hướng.